Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm 12 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại lòng thương yêu mục tử của cha Pedro Zapala đối với những người thợ mỏ nghèo trong vùng rừng sâu Amazon ở Peru. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục đến mà xem do tứ quyết phụ trách về đề tài làm việc tông đồ cách kín đáo. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh đọc tin tức.
Roma, lúc 5 giờ chiều ngày mùng 1 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa ở Roma để chủ sự buổi đọc kinh Mân Côi khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ. Đền thánh này là trung tâm thánh mẫu của giáo phận Roma, nơi đã xảy ra một phép lạ hồi năm 1740. Đức Mẹ đã cứu một nông dân bị đàn chó dữ vây bủa và tấn công trên đường đi đến đền thờ Thánh Phêrô. Đây là nơi hành hương rất được các tín hữu ở Roma kính mến và lui tới. Mỗi thứ bảy từ sau lễ phục sinh cho đến thứ bảy tháng 10 vẫn có các cuộc hành hương đi bộ suốt đêm 15 cây số từ trung tâm Roma đến đền thánh. Ngoài ra, sáng thứ Bảy mùng 5 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ chủ tọa cuộc gặp gỡ của con đường Tân Dự Tòng tại Tor Vergata, ngoại ô Roma, nhân dịp kỷ niệm 50 năm con đường này bắt đầu hiện diện và hoạt động tại Roma. Con đường này do ông Kiko Arguello và bà Carmen Hernandez thành lập tại ngoại ô Madrid bên Tây Ban Nha với mục đích giúp các tín hữu trong môi trường xa lìa Đức Tin Kitô tái trải qua hành trình dự tòng, qua các chương trình huấn giáo. Ngày nay con đường này được phổ biến tại rất nhiều nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam.
Madagascar, Chủ nhật 15 tháng 4 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ phong chân phước cho một giáo dân tử đạo tại Madagascar. Đó là vị tôi tớ Chúa Luciano Botovasoa, một người cha của gia đình thuộc dòng ba Francisco, đã bị giết vì đức tin vào năm 1947 khi mới 39 tuổi, tại thị trấn Vohipeno ở miền đông Madagascar. Luciano sinh năm 1908, là con cả trong gia đình có 9 người con và được rửa tội năm 1922 khi 14 tuổi tại giáo xứ Vohipeno. Sau 4 năm theo học tại trường của các cha dòng tên, Luciano đậu bằng giáo viên và dạy học tại trường của giáo xứ. Khẩu hiệu của Luciano là để danh Chúa được cả sáng hơn. Năm 22 tuổi, Luciano thành hôn với cô Susan Soazana và hai người có 8 người con. Như một tín hữu công giáo đầy sắc tín, Luciano sống thánh thiện trong đời hôn nhân, dạy con cái làm điều thiện, sống an bình với tha nhân, huấn luyện một cộng đồng huynh đệ, hiếu khát và tôn trọng. Luciano lấy tình bác ái đáp trả oán thù, lấy hiệp thông đáp lại chia rẽ, lấy điều thiện đáp trả dối trá và sự ác. Luciano thành lập huynh đoàn Francisco đầu tiên và mặc áo dòng ngày 8 tháng 12 năm 1944. Sống tinh thần của Thánh Francisco Assisi, ăn mặc đơn sơ, ăn chay mỗi ngày thứ Tư và thứ Sáu. Nhiều khi anh thức dậy giữa đêm khuya, quỳ gối cầu nguyện, và đi nhà thờ lúc 4 giờ sáng và ở lại đó 1 giờ sau thánh lễ.
Trong cuộc nổi loạn giành độc lập tại Madagascar ngày 30 tháng 3 năm 1947, anh Luciano bị bắt và bị kết án tử hình vì là tín hữu Kitô. Bị đưa tới bờ sông, anh cầu nguyện rằng, lạy Chúa xin tha thứ cho những người anh em của con, ước gì máu con đổ ra cho đất nước này, mang lại ơn cứu độ cho quê hương con. Anh bị chém đầu và thây bị quẳng xuống dòng sông. Luciano đã chết theo gương Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican trước khi lên đường, Đức Hồng Y Amato nói, Luciano, người cha gia đình trẻ, dạy chúng ta sống trọn vẹn tin mừng là cuốn sách sự sống, chứ không phải sự chết, cuốn sách tình thương chứ không phải oán thù, huynh đệ chứ không phải kỳ thị. Luciano bị giết không phải vì đã xúc phạm đến tha nhân, nhưng chỉ vì đã sống như một người công chính và tự do. Anh đã để lại cho chúng ta tấm gương sáng và một gia sản quan trọng, đó là sự tha thứ cho tha nhân, tha cho cả kẻ thù, và lời mời gọi sống trong tình huynh đệ và an bình với tất cả mọi người.
Vatican. Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, bác bỏ tin đồn cho rằng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về giới trẻ vào tháng 10 năm nay cũng sẽ bàn về vấn đề tính dục và sẽ thay đổi giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trong thông điệp sự sống con người về vấn đề ngừa thai. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Áo Caspress, truyền đi ngày 10 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Bandisseri gọi tin đồn đó là điều hoàn toàn vô lý. Đức Hồng Y cũng cho biết, trong số 114 hội đồng giám mục trên thế giới, tính cho đến đầu tháng 4 này, đã có 80% trả lời các bản câu hỏi tham khảo ý kiến về đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục về giới trẻ. Tỷ lệ này thật là một kỷ lục. Và trong số 15 giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, đã có 12 giáo hội gửi các bản trả lời. Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 năm nay sẽ được công bố vào giữa tháng 6 sắp tới. Cùng góp ý soạn tài liệu này có ý kiến của 300 bạn trẻ dự tiền Thượng Hội đồng Giám mục ở Roma hồi hạ tuần tháng 3 vừa qua. Đức Hồng Y Bandisseri cũng cho biết sẽ có khoảng 40 dự thính viên trẻ tham dự Thượng Hội đồng Giám mục kỳ thứ 15 tới đây. Họ có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền bỏ phiếu, chiếu theo quy chế của Thượng Hội đồng Giám mục.
Zagreb, thứ Năm hôm nay 12 tháng 4, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Croat sẽ kết thúc khóa họp thứ 56 tại thủ đô Zagreb với sự tham dự của 20 giám mục cùng với Đức Sứ Thần Tòa Thánh Giuseppe Pinto. Hiện diện tại khóa họp cũng có các đại biểu của các hội đồng giám mục miền Ban Can, tức là những nước cựu Yugoslavia như Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Montenegro và Macedonia. Trong khóa họp, các giám mục đặc biệt phê bình hiệp ước của Hội đồng Âu Châu ký kết tại Istanbul về nạn bạo hành phụ nữ, vì trong hiệp ước này có phần cổ võ lý thuyết về giống. Trong diễn văn khai mạc, Đức cha Zelimir Puljic, Tổng giám mục giáo phận Sada, Chủ tịch Hội đồng giám mục nói rằng, trong tư cách là các giám mục Croat, trung thành với giáo huấn của giáo hội, chúng ta không thể chấp nhận hiệp ước Istanbul và những giải thích về văn kiện này. Ngày 24 tháng 3 vừa qua, hàng chục ngàn người Croat đã biểu tình tại thủ đô Zagreb để chống hiệp ước Istanbul theo chủ trương của lý thuyết gender, cho rằng sự phân biệt nam nữ không phải do sinh lý tự nhiên, nhưng chỉ là kết quả của giáo dục, văn hóa và phong tục tập quán. Hiệp ước Istanbul đã được 28 nước Âu Châu phê chuẩn, trong đó có 13 nước thuộc Liên hiệp Âu Châu. Mới đây, Bulgaria đã từ chối phê chuẩn vì có một điểm tham chiếu lý thuyết về giống. Hồi tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Slovak cũng đã đưa ra quyết định tương tự. Xã hội Croat cũng đang tranh luận về vấn đề này. Thủ tướng Andrei Plenković tuyên bố rằng Hiệp ước Istanbul sẽ được đệ trình Quốc hội Croat để được phê chuẩn. Thủ tướng thuộc đảng trung hữu này cũng gặp sự chống đối trong đảng của ông về vấn đề này.
Trong những ngày họp, các giám mục Croat cũng cứu xét 3 văn kiện. Trước hết là văn kiện tựa đề Để niềm vui của các con được tràn đầy, một tài liệu là kết quả các cuộc tham khảo ý kiến giữa các nhà thần học Croat và các tín hữu nhằm đẩy mạnh việc tái truyền giảng tin mừng. Văn kiện thứ hai là Placuit Deo, lá thư của Bộ Giáo lý Đức tin cảnh giác chống lại những chủ thuyết tuy có từ lâu như thuyết Ngộ giáo và thuyết Pelagio, chúng đang tái xuất hiện trong xã hội ngày nay, đưa đến những giải thích sai trái về ơn cứu độ Kitô giáo. Thứ ba là tài liệu chương trình căn bản đào tạo linh mục do Bộ Giáo sĩ ban hành. Ngoài ra, các giám mục cũng bàn về Đại hội Toàn quốc Croat lần thứ ba các gia đình công giáo sẽ tiến hành trong hai ngày 15 và 16 tháng 9 năm nay tại thành phố Spalato. Sau cùng, các giám mục chuẩn bị cho các cuộc hành hương về Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh từ ngày 12 đến 17 tháng 11 tới đây.
Freetown, giám đốc trung tâm giới trẻ Đông Bosco, Fambul ở Sierra Leone bên Phi Châu, là cha Crisafulli cho biết nạn buôn người tại nước này tiếp tục gia tăng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí ADA, tin tức thế giới của cơ quan trợ giúp phát triển tại Áo, xuất bản ngày 10 tháng 4 vừa qua tại thủ đô Vienna, cha Jorge Crisafulli dòng Đông Bosco cho biết nạn buôn người nhất là nơi các trẻ em, đặc biệt là các trẻ nữ gia tăng mạnh tại thủ đô Freetown của Sierra Leone. Người ta có thể mua một trẻ nữ với giá 1 Mỹ kim trên các đường phố tại đây. Cha Crisafulli nói, nguyên nhân chính của tệ nạn này là nghèo đói và các cuộc xung đột võ trang. Ở những nước phải chịu bạo lực hàng ngày, giá trị con người bị coi rẻ. Cha mẹ bán con hoặc cưỡng bách chúng kết hôn và cũng có nhiều trẻ em bị bắt cóc mất tích. Nhiều người trẻ và thanh niên thường trở thành nạn nhân của những lời hứa hẹn giả dối, ra nước ngoài để được công ăn việc làm tốt hơn, được giáo dục và nhiều cơ may hơn. Nhưng rồi họ bị cưỡng bách lao động hoặc phải làm nghề mại dâm hay những hình thức nô lệ mới. Cha Crisafulli gốc người Áo đã hoạt động từ 22 năm nay tại miền Tây Phi Châu. Từ năm 2016, cha hoạt động tại Sierra Leone, một trong những nước nghèo nhất và có nạn buôn người trầm trọng nhất tại Phi Châu. Tại trung tâm bảo vệ do cha phụ trách, các trẻ em được bảo vệ, học hành, ăn ở và chăm sóc sức khỏe, và nhất là ra khỏi nạn mại dâm. Hồi tháng 3 năm 2017, một chiến dịch tên là Chấm dứt nạn buôn người được phát động tại Sierra Leone, hướng đến những người dễ trở thành nạn nhân và dư luận quần chúng. Nhiều người trẻ kể lại kinh nghiệm đau thương đã phải trải qua khi được đưa lậu sang Âu Châu qua đường sa mạc. Tại Sierra Leone, có 51,3% các trẻ em từ 5 đến 14 tuổi, tức là khoảng 900.000 em, phải làm việc thay vì được cấp sách đến trường.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi ý kiến Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư hôm qua.
Bí tích rửa tội là cánh cửa cho phép Chúa Kitô đến ở trong con người chúng ta và cho phép chúng ta dìm mình trong mầu nhiệm của Ngài. Nó trao ban cho chúng ta cuộc sống mới của thần khí và làm cho chúng ta trở thành chi thể của thân mình mầu nhiệm Chúa là giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hàng tuần hôm qua. Quảng diễn lệnh truyền của Chúa Kitô phục sinh nói với các môn đệ: các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con, và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đức Thánh Cha nói, 50 ngày của phụng vụ phục sinh thích hợp giúp suy tư về cuộc sống Kitô bắt nguồn từ chính Chúa Kitô. Chúng ta là Kitô hữu trong mức độ chúng ta để cho Chúa Giêsu Kitô sống trong chúng ta. Khởi đầu từ đâu để có được ý thức này, nếu không phải là từ bí tích đã thắp lên trong chúng ta cuộc sống Kitô là bí tích rửa tội. Với sự mới mẻ của nó, sự phục sinh của Chúa Kitô đến với chúng ta qua bí tích rửa tội để biến đổi chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Các người đã được rửa tội là của Chúa Kitô, chính Ngài là Chúa cuộc đời họ. Bí tích rửa tội là nền tảng toàn cuộc sống Kitô. Đó là bí tích đầu tiên trong các bí tích, trong nghĩa nó là cánh cửa cho phép Chúa Kitô đến ở trong con người của chúng ta và cho phép chúng ta dìm mình trong mầu nhiệm của Ngài. Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa từ rửa tội trong tiếng Hy Lạp như sau.
Il verbo greco battezzare significa immergere. Il bagno con l'acqua è un rito comune a varie credenze per esprimere il passaggio da una condizione a un'altra, segno di purificazione per un nuovo inizio.
Động từ Hy Lạp rửa tội có nghĩa là dìm mình. Tắm với nước là một nghi thức chung của nhiều tôn giáo, diễn tả việc từ một điều kiện bước sang một điều kiện khác, dấu chỉ của sự thanh tẩy cho một khởi đầu mới. Nhưng đối với chúng ta là Kitô hữu, cần nhớ rằng nếu thân xác được dìm trong nước, thì linh hồn được dìm trong Chúa Kitô để nhận ơn tha tội và rạng ngời ánh sáng thiên linh. Nhờ Chúa Thánh Thần, bí tích rửa tội dìm chúng ta trong cái chết và sự sống lại của Chúa, dìm chết trong giếng rửa tội con người cũ bị tội lỗi thống trị, chia rẽ với Thiên Chúa và làm nảy sinh ra con người mới, được tái tạo dựng trong Chúa Giê-xu. Trong Ngài các con cái A-đam được kêu gọi sống cuộc sống mới.
Nghĩa là bí tích rửa tội là một sự tái sinh. Tôi chắc chắn, tôi rất chắc chắn là tất cả anh chị em chúng ta đều nhớ ngày sinh của chúng ta. Chắc chắn. Nhưng tôi tự hỏi, hơi nghi ngờ một chút. Tôi xin hỏi anh chị em, mỗi người trong anh chị em có nhớ ngày rửa tội của mình không? Vài người nói có. Tốt rồi. Nhưng một tiếng có hơi yếu, bởi vì có biết bao nhiêu người có lẽ không nhớ điều này. Nhưng nếu chúng ta mừng ngày sinh ra, thì tại sao lại không mừng hay ít ra là nhớ ngày tái sinh? Tôi cho anh chị em một bài tập ở nhà, một bài tập hôm nay làm ở nhà. Những người trong anh chị em không nhớ ngày rửa tội của mình, thì hãy hỏi mẹ, hỏi cậu, hỏi các cháu, có nhớ ngày rửa tội không? Và đừng bao giờ quên nó. Và ngày đó, cảm tạ Chúa, vì chính trong ngày đó, Chúa Giê-xu đã bước vào trong tôi, Chúa Thánh Thần đã vào trong tôi. Anh chị em đã hiểu bài tập phải làm ở nhà chưa? Chúng ta tất cả phải biết ngày rửa tội của mình, đó là một ngày sinh nhật khác. Xin anh chị em đừng quên làm điều này nhé. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy nhớ rằng các lời sau cùng Chúa Phục Sinh nói với các tông đồ là một lệnh truyền chính xác. Các con hãy đi và làm cho môn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con, và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Qua phép rửa tội, ai tin nơi Chúa Kitô được dìm mình trong chính Thiên Chúa Ba Ngôi. Thật thế, nước của bí tích rửa tội không phải bất cứ một thứ nước nào, mà là nước trên đó thần khí trao ban sự sống đã được khẩn nài đến. Chúng ta hãy nghĩ tới điều Chúa Giê-xu đã nói với ông Nicodemo để giải thích cho ông việc sinh ra trong sự sống thiên linh. Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và thần khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt, cái bởi thần khí sinh ra là thần khí. Vì thế, bí tích rửa tội cũng được gọi là sự tái sinh. Chúng ta tin rằng Thiên Chúa đã cứu chúng ta vì lòng thương xót của Ngài với một thứ nước tái sinh và canh tân trong thần khí. Bí tích rửa tội vì thế là dấu chỉ hữu hiệu của việc tái sinh để bước đi trong cuộc sống mới. Thánh Phaolô nhắc cho các Kitô hữu Roma nhớ điều đó khi viết, anh em không biết rằng khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giê-xu là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Immergendosi in Cristo, il battesimo ci rende anche membra del suo corpo, che è la Chiesa, e partecipe della sua missione nel mondo.
Khi dìm mình trong Chúa Kitô, bí tích rửa tội cũng khiến cho chúng ta trở thành chi thể của thân mình Ngài là giáo hội và tham dự vào sứ mệnh của Ngài trong thế giới. Là những người đã được rửa tội, chúng ta không bao giờ cô đơn, chúng ta là chi thể của thân mình Chúa Kitô. Sức sinh động phát xuất từ giếng rửa tội được minh giải bởi các lời này của Chúa Giê-xu, Thầy là cây nho, các con là ngành, ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người đó, thì người đó mang nhiều hoa trái. Cùng một sự sống của Chúa Thánh Thần chảy từ Chúa Kitô sang các người đã được rửa tội, kết hiệp họ trong một thân thể duy nhất, được sức dầu thánh hiến và được dưỡng nuôi nơi bàn tiệc thánh thể. Bí tích rửa tội cho phép Chúa Kitô sống trong chúng ta và cho phép chúng ta sống hiệp nhất với Ngài để cộng tác trong giáo hội cho việc biến đổi thế giới, mỗi người trong điều kiện riêng của mình. Được lãnh nhận một lần duy nhất, phép rửa tội soi sáng toàn cuộc sống chúng ta, hướng dẫn chúng ta bước tới thành Jerusalem trên trời. Có một thời điểm trước và sau bí tích rửa tội. Bí tích giả thiết một con đường lòng tin mà chúng ta gọi là con đường dự tòng. Nó hiển nhiên khi một người lớn xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhưng ngay từ thời xa xưa cả trẻ em cũng được rửa tội trong đức tin của cha mẹ. Liên quan tới việc này, tôi muốn nói với anh chị em một điều. Có vài người nghĩ rằng, mà tại sao lại phải rửa tội cho một trẻ em không hiểu biết gì? Chúng ta hy vọng nó lớn lên, hiểu biết, và chính nó xin chịu bí tích rửa tội. Nhưng như thế có nghĩa là không tin tưởng nơi Chúa Thánh Thần, bởi vì khi chúng ta rửa tội cho một trẻ em, Chúa Thánh Thần vào trong trẻ em đó, và Chúa Thánh Thần làm cho lớn lên trong trẻ em ấy các nhân đức Kitô, và các nhân đức này sẽ nở hoa. Phải luôn luôn cho mọi người cơ may này, cho tất cả các trẻ em, có trong chúng Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng suốt cuộc đời. Anh chị em đừng quên rửa tội cho các trẻ em. Không có ai xứng đáng lãnh nhận bí tích rửa tội. Nó luôn luôn là ơn nhưng không được ban cho tất cả mọi người, người lớn cũng như trẻ em. Nhưng như xảy ra đối với một hạt giống tràn đầy sự sống, ơn này đâm rễ và sinh bông hạt trong một thửa đất được dưỡng nuôi bởi đức tin. Các lời hứa rửa tội mà hàng năm chúng ta lập lại trong thánh lễ vọng phục sinh phải được tái sinh mỗi ngày để bí tích rửa tội Kitô hóa. Chúng ta không được sợ hãi từ này, bí tích rửa tội Kitô hóa chúng ta. Ai đã nhận bí tích rửa tội và được Kitô hóa thì giống Chúa Kitô, được biến đổi trong Chúa Kitô và nó biến người ấy thực sự trở thành một Kitô khác.
Đức Thánh Cha đã chào nhiều nhóm khác nhau, trong các nhóm đến từ Pháp, Bỉ và các nước nói tiếng Pháp, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các bạn trẻ thuộc nhiều trường trung học và cao học. Ngài cầu mong việc canh tân các lời hứa rửa tội luôn giúp họ sống kết hiệp với Chúa Kitô Giêsu để sống đời sống mới và cộng tác với giáo hội trong việc biến đổi thế giới. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm đến từ Anh Quốc, Bỉ, Hòa Lan, Na Uy, Nam Phi, Australia, Indonesia và Hoa Kỳ, đặc biệt là một nhóm các dân biểu Anh đặc trách việc liên lạc với Tòa Thánh. Đức Thánh Cha xin Chúa phục sinh đổ tràn tình yêu thương xót của Thiên Chúa Cha trên họ và gia đình. Chào các tín hữu nói tiếng Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha cầu mong cuộc sống mới Chúa ban trong bí tích rửa tội, giúp họ trở thành cách thừa sai giữa lòng xã hội. Nó là một món quà quý giá, khiến cho chúng ta ý thức mình thuộc về Chúa và được mời gọi là nhân chứng cho Chúa trong môi trường cuộc sống thường ngày. Được rửa tội có nghĩa là được mời gọi nên thánh. Xin Chúa cho chúng ta sống các dấn thân Kitô như là những người noi gương Chúa Giêsu, là sự bình an và niềm hy vọng của chúng ta. Chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha khích lệ họ canh tân các lời hứa rửa tội mỗi ngày, sống kết hiệp với Chúa Kitô, cộng tác với giáo hội biến đổi thế giới, mỗi người trong điều kiện sống của mình. Với các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã từ bỏ Satan dẫn đưa chúng ta tới tội lỗi và tuyên xưng niềm tin vào Chúa và trung thành với Ngài. Chúa ở trong chúng ta và giúp chúng ta phụng sự Ngài suốt đời. Trong các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào đoàn hành hương Geneva do Đức Hồng Y Angelo Bagnasco hướng dẫn, và tín hữu nhiều giáo xứ cũng như nhóm sinh viên Học viện Sinh học Roma nhân kỷ niệm 25 năm thành lập. Đức Thánh Cha khích lệ họ tận tụy phục vụ các bệnh nhân và làm chứng cho niềm vui và các giá trị tin mừng. Đức Thánh Cha cũng chào các tham dự viên cuộc đua xe hơi quốc tế Formula E. Sau cùng, Ngài chào các bạn trẻ người đau yếu và các đôi tân hôn, Ngài cầu chúc ngọn lửa phục sinh tiếp tục cháy sáng trong con tim họ, để mỗi người sống và gắn bó với các giáo huấn của Ngài. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Tòa Thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Alleluia, Regnum Tuum,
Domino hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
In nomen Domini benedictum.
Ex hoc nungedusque in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại lòng thương yêu mục tử của cha Pedro Zabala đối với những người thợ mỏ nghèo trong vùng rừng sâu Amazon ở Peru.
Dưới những bóng cây rậm rạp của rừng Amazon ở Peru, những người thợ mỏ khiêng trên vai chiếc quan tài của Juan Peralta, một thợ đào vàng bất hợp pháp, bị những thổ dân ở vùng rừng Amazon ở Peru bắn chết. Và khi cha Pablo Zabala, một linh mục Tây Ban Nha 70 tuổi, phụ trách giáo xứ công giáo bao gồm hơn 20 trại khai thác mỏ ở sâu trong rừng Amazon nước Peru, hát những lời "Hồn con chưa được nghỉ yên", thì những người thợ đào vàng hạ chiếc quan tài xuống huyệt sâu. Đó là một trong những ngày của cha Zabala tại giáo xứ, gồm các giáo dân là những người đàn ông từ các làng mạc nghèo nàn, tìm kiếm ở các dòng sông bị nhiễm chất thủy ngân, tí vàng nào đó. Còn các phụ nữ thì bán thân trong những khu nhà, thổ, cạnh những khu mỏ bất hợp pháp. Cha Zabala đã sống ở Amazon từ 24 năm nay và từ 10 năm qua, cha phụ trách mục vụ cho những thợ mỏ tại một vùng nằm sâu trong rừng Amazon ở Peru. Năm 1978, khi còn là một nhà sinh học trẻ, Zabala đến vùng Amazon lần đầu tiên để thu thập các loài bướm và chim cút cho Viện Bảo tàng của Đại học ở Tây Ban Nha. Một ít năm sau, cha trở lại hoạt động ở Amazon, và lần này trong vai trò của một linh mục chăm sóc đời sống thiêng liêng cho người dân ở đây. Cha được các linh mục bạn cảnh cáo rằng, vùng đất này giống như thành Sodoma và Gomorra, hai thành phố trong Thánh Kinh đã bị mưa lửa tiêu diệt vì xúc phạm đến Chúa. Họ muốn nói rằng đây là một nơi tội lỗi, với những vụ giết người thanh toán lẫn nhau, nạn trai gái mua bán dâm, rượu chè cờ bạc. Nhưng cha Zabala cảm thấy mình được thúc đẩy, mời gọi, không chỉ hoạt động với người tốt lành, nhưng cả với người tội lỗi. Cha đã trả lời cho các bạn của mình, Chúa ở mọi nơi. Người ta thường nhìn thấy cha Zabala với những sợi râu bạc trắng và chân không mang giày dép xuất hiện ở các quán bar, nơi các thợ mỏ và những người làm nghề bán thân thường đến. Cha cho biết, các phụ nữ làm việc trong các quán bar đã giúp đỡ xây dựng hai nhà thờ, và cha khuyến khích họ cầu nguyện với thánh nữ Maria Magdalena. Mỗi năm, cha đem bức tượng điêu khắc của người phụ nữ được xem là nữ môn đệ quan trọng nhất của Chúa Giêsu đến quán bar trong vùng như một phần của cuộc rước kiệu. Người dân ở đây rất quý mến và tôn trọng cha Zabala. Lisester Pilares, 25 tuổi, người thường đến quán bar, chia sẻ rằng, bất cứ chuyện gì xảy ra với cô đều đến xin cha Zabala cho ý kiến. Thỉnh thoảng các thợ mỏ gọi cha Zabala vào giữa đêm khuya, kinh hoàng vì hình ảnh của những người bạn bị chôn sống dưới những đống đất cát đổ sụp hoặc bị chết trong những chiếc cano bị lật giữa dòng sông. Bà Juana Crocker đang sống trong trại khai thác mỏ với chồng và hai con cảm kích nói, cha ở đó trong những giây phút khó khăn. Phần lớn các thợ mỏ ở Boca, Colorado là người trẻ, không có nhiều triển vọng. Họ bị lôi cuốn bởi những lời hứa sẽ kiếm được hàng trăm đô la cho mỗi miếng vàng họ tìm được. Cha Zabala cho biết, đối với 85.000 gia đình sống nhờ đào vàng trong vùng Amazon, một vấn đề khác cần được nói đến trước tiên đó là sự nghèo khổ. Nhiều người nam nữ đào tìm các khoáng sản quý là những người không có cách thế khác để sinh sống và cảm thấy họ có quyền hợp pháp đối với tài nguyên khoáng sản hơn các công ty đa quốc gia khác cũng đang khai thác. Nếu họ bị đuổi ra khỏi nơi này, thì họ sẽ lấy gì để ăn? Mới đây giữa đêm khuya, cha Zabala nhận được một cuộc gọi từ một phụ nữ cho biết thợ mỏ Juan Peralta đã chết. Cuộc đời của anh ta giống như nhiều người ở đây. Anh một mình từ một thành phố nhỏ ở gần Amazon đến đây, định cư tại một mảnh đất hoang dã, nơi mà những người giàu muốn đến bằng mọi giá. Theo các bạn của anh, Peralta bị một người thổ dân có vũ khí bắn vì anh ta cố khai thác quặng mỏ trên lãnh thổ mà những người thổ dân xem là của họ. Hai tuần sau khi anh ta qua đời, không có người thân nào đến khóc thương hay nhận xác của anh. Thay vào đó, chính cha Zabala là người đưa anh đến nghĩa trang trong rừng rậm, cầu nguyện cho anh khi thi hài anh được đưa vào lòng đất.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi mục Đến Mà Xem do Tứ Quyết phụ trách với đề tài Làm Việc Tông Đồ Cách Kín Đáo.
Mời các bạn tiếp bước trên hành trình hy vọng cùng với Bậc Đáng Kính, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Hôm nay chúng ta lắng nghe chủ đề tông đồ trong cuốn sách tựa đề Những Người Lữ Hành Trên Đường Hy Vọng. Tông đồ trên máy phát thanh. Giọng tự mãn khiến mọi người lánh xa, không ai tin con làm tất cả thay Chúa Thánh Thần. Ai cũng biết những tác phẩm của Đức cha Tiamat Tóth, một nhà giáo dục nước Hungary, ví dụ như về Kinh Tín Kính, về 10 điều răn, Chúa Cứu Thế với thanh niên, Chí Khí Người Trẻ, vân vân. Các tác phẩm ấy rất thiết thực, hấp dẫn, đã được ngài nói trên đài phát thanh và thu hút rất đông thính giả, nhất là thanh niên nam nữ tại nước của ngài. Tông đồ truyền hình. Thời đại mới, nhu cầu mới, phương pháp mới. Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế, và Chúa đã ban cho hội thánh lễ hiện xuống mới. Như đã nói, ngoài công việc của một giám mục phụ tá, một giám đốc toàn quốc của hội truyền bá đức tin, Đức cha Fulton Sheen còn dâng hiến cả cuộc đời để làm tông đồ trên máy truyền hình nữa. Từng triệu giáo dân trong và ngoài nước Mỹ, cũng như lương dân khắp nơi đều chăm chú theo dõi các bài giảng của Đức cha trên màn ảnh truyền hình. Tin mừng được thổi vào nhà họ như làn gió mát, mang nguồn sinh lực cho những giờ khắc hoang mang, chán nản. Đức cha Fulton Sheen đã đáp ứng nhu cầu lời Chúa của thời đại mới bằng phương pháp mới. Tấm gương của một đại tông đồ truyền giáo. Hăng say hết mình, nhưng biết chia sẻ với mọi người, biết cộng tác với kẻ thua mình. Đừng làm đại lý tất cả, làm như thể là từ lúc con khởi sự hoạt động mới có trời đất muôn vật vậy. Việc của Chúa không ai được giữ độc quyền quản lý. Các tông đồ thưa với Chúa, có người không theo chúng con mà lấy danh của Thầy mà trừ quỷ. Thì Chúa đã bảo họ, ai không chống lại ta thì thuận với ta. Tâm hồn tông đồ kính trọng thượng cấp, kể cả khi trình bày ngược lại chỉ thị, và không bao giờ vô lễ trước mặt kẻ khác, không thể tha thứ thái độ bất tuân hay lòng. Tông đồ bằng bữa ăn, bữa cơm là chuyện thường tình, nhưng Chúa ăn ở nhà Madalena, ở nhà Simon, Zacchaeus khác xa với chúng ta. Chúa đã nói với họ, hôm nay ơn cứu độ đã đến với nhà này. Đừng ham đại chúng, đừng vụ số đông. Thánh Francisco Xavier là một tiến sĩ lừng danh ở Đại học Sorbonne Pháp, cùng lúc lại được giữ chức vụ khâm sai của Đức Giáo Hoàng. Với tài năng và chức vụ ấy, cộng với lòng nhiệt thành tông đồ nóng hổi, ngài đã lên đường truyền giáo khắp nơi. Nhưng Á Châu đất rộng mênh mông, đường đi lại gian nan trắc trở, thánh nhân đã làm thế nào? Ngài đã nghiên cứu phương pháp truyền giáo, tâm lý của dân bản xứ nơi ngài đến giảng đạo. Ngài vạch ra những quy luật buộc các nhà truyền giáo phải noi theo. Ngài gieo đắc hạt giống xong nơi nào, ngài liền xếp đặt, huấn luyện những kẻ cộng tác, thừa kế, rồi lại đi ra rao giảng. Ở phương trời xa, ngài dùng thư từ để dạy dỗ, giải đáp, động viên tinh thần họ, thúc đẩy họ tiến lên. Năm 1904, ngài đề Đức Pio thứ 10 đặt làm quan thầy các sứ truyền giáo. không phải chỉ vì Ngài đã rao giảng và rửa tội cho một số lớn lương dân, nhưng còn vì đã vạch ra phương pháp truyền giáo cho các cộng sự viên của Ngài, thời đại Ngài và cho cả muôn ngàn thế hệ mai sau nữa. Một bàn tay kín đáo. Cái tôi của con càng bành trướng thì việc tông đồ càng thất bại, cái tôi của con càng tan biến, việc tông đồ càng kết quả. Lãnh nhận một trách nhiệm tông đồ là sẵn sàng chấp nhận chịu tử đạo bởi mọi người, ở mọi nơi, bằng mọi cách, với tất cả yêu thương và bền chí như Phêrô và Gioan. Họ đã từ hội đường ra về vui vẻ vì đã được xứng đáng chịu sỉ nhục vì danh Chúa. Người ta không để ý đến sự hiện diện khiêm tốn và hoạt động thầm lặng của các tông đồ, nhưng sự vắng mặt của tông đồ làm cho người ta thấy ngay môi trường trống rỗng và chết lạnh. Không ai chú ý và quý trọng muối, ánh sáng, khí trời, nhưng thiếu chúng là vũ trụ chết ngay. Không ai để ý đến quả đất đang hoạt động xoay vần, nhưng nếu nó đứng lại thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Cha Phêrô đau thương hàn nặng và qua đời, nhiều kẻ đến giúp tang gia. Người ta mở tủ kiếm y phục để thay cho Ngài, nhưng lục lọi một hồi lâu mà vẫn không thấy một mảnh quần áo nào cả. Các linh mục bạn rất đỗi ngạc nhiên, giáo dân thì đâm ra hổ nghi, không biết trong lúc ốm đau, ai đã đến lấy trộm quần áo của Ngài. Người ta tra hỏi hội đồng giáo xứ, quyết tâm tìm cho ra lẽ. Bây giờ họ mới biết sự thật. Kính thưa quý cha, không ai lấy trộm đồ của cha xứ chúng con hết. Ngài đã bố thí tất cả, nhưng rất kín đáo, nên chẳng một ai hay biết. Ngài giao cho anh em chúng con thuốc men, tiền bạc, quần áo, thức ăn để giúp những gia đình thiếu thốn. Ngài chỉ còn mỗi hai bộ quần áo, một bộ đang mặc, còn bộ kia bẩn chưa giặt được. Tất cả chỉ ngần ấy thôi. Bây giờ mọi người mới vỡ lẽ, giáo dân cũng như lương dân trong xứ vô cùng xúc động, vì bấy lâu nay chính Ngài đã giúp đỡ họ cách kín đáo, tế nhị mà họ chẳng hay biết.
Làn gió nào nhắc tôi lên mây trời thành sao? Thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý? Tôi đã hát những bài tình ca, tôi đã viết muôn vàn lời thơ, nhưng lòng tôi vẫn khát mong về bên bờ. Rồi những lúc bước đi trên vùng trời bình yên, và những lúc hóa thân dưới ánh đèn sân khấu, tôi đã khóc khi tình yêu phôi pha, tôi đã nhớ khi người yêu chia xa, và đã biết thế nào là phù hoa. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe xốn sang tim mình, bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tịnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi, trước hào quang của Chúa con thấy mình là đống lửa mong mơ.
Chúa là vẻ đẹp của ngàn xưa, là vẻ đẹp mỗi ngày mỗi mới. Con đã yêu Ngài quá muộn. Ngài gọi con, Ngài kêu con lớn tiếng, không để con mà giả điếc làm ngơ.
Làn gió nào nhắc tôi lên mây trời thành sao? Thần khí nào hướng dẫn tôi trên đường tìm chân lý? Tôi đã có muôn vàn tình yêu và lấp lánh như ngàn vì sao,
nhưng lòng tôi vẫn khát khao đã yêu Ngài quá muộn. Ngài đã đến dẫn con trên đường về nẻo ngay. Ngài đã đến thắp lên trong con một ý hướng. Con sẽ hát tin mừng tin yêu thương. Con sẽ sống tin mừng trên quê hương và sẽ bước với Ngài về mọi nơi. Bỗng một ngày Chúa gọi mời nghe sống sang tim mình. Bỗng một ngày tiếng thì thầm như thức tỉnh tâm linh. Chúa ơi, con đã bị Ngài chinh phục rồi. Con sẽ là linh mục của Chúa. Con sẽ hát tin mừng, sẽ tin mừng suốt đời con giữa ngàn sông.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Từ 6 giờ 15 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25, và 11.900 kHz, tức là 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.